Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại New York, Mỹ, Perth, Úc, Batam, Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp được ca ngợi trong cuộc diễu hành ánh sáng mừng Giáng sinh ở Long Beach, New York, Mỹ. Tối hôm 14 tháng 12 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành ánh sáng mừng Giáng sinh lần thứ 11 tại Long Beach, New York. Đội chống lưng và nhóm múa hoa sen của họ đã mang đến niềm vui trong bầu không khí lễ hội và nhiều người đã cổ vũ cho màn biểu diễn của họ. Các học viên vận trang phục truyền thống chơi các nhạc khúc như Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Jingle Bell. Những bông hoa sen khổng lồ của họ có ghi nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Khán giả gieo hò và vỗ tay nồng nhiệt cổ vũ cho các học viên. Trong số các lời gieo hò có, đẹp quá, tôi rất yêu mến họ, Pháp Luân Đại Pháp, hy vọng được gặp lại các bạn vào năm sau. Một người phụ nữ tạo hình trái tim bằng tay và thốt lên, năm nào tôi cũng đến đây để xem các bạn. Nhiều trẻ em chạy đến chỗ các học viên và cổ vũ họ. Tin tức thứ hai, nhóm Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trong cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Perth, Úc. Các học viên ở Tây Úc đã tham gia cuộc diễu hành mừng Giáng sinh được tổ chức tại Allenbrook, một vùng ngoại ô của Perth, vào ngày 14 tháng 12 năm 2024. Các học viên đã lập một quầy thông tin để trình diễn 5 bài công pháp nhẹ nhàng, ôn hòa và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Họ nói với mọi người về nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên ở Trung Quốc. Nhiều du khách quan tâm đến việc học các bài công pháp và hỏi địa chỉ của điểm luyện công địa phương. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số cho biết cần chia sẻ sự thật này để nhiều người hơn nữa có thể hiểu được. Buổi tối, các học viên đã biểu diễn múa rồng, chơi trống lưng và điệu múa nón Việt Nam. Khán giả dọc tuyến đường đã vỗ tay, gieo hò, chụp ảnh và ghi hình các học viên. Sau khi anh Daniel Canterbury và cô Emma Swan đến thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp, anh Daniel cho biết anh cảm nhận được năng lượng. Năng lượng ở đây thực sự tuyệt vời, nó rất mạnh mẽ, tôi rất thích nó. Đề cập đến nguyên lý chân thiện nhẫn, cô Emma nói, chúng ta hoàn toàn cần điều này để có một thế giới tốt đẹp hơn. Những giá trị này thật trân quý và những gì các bạn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm thật ý nghĩa. Nguyên lý này đặc biệt quan trọng đối với việc giáo dục trẻ em. Anh Daniel tiếp lời, chân là một trong những đức tính quý giá nhất, mọi người cũng nên cố gắng tử tế và khiêm tốn. Về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô Emma bày tỏ, thật kinh hoàng. Anh Daniel đã lấy một số tài liệu thông tin và cho hay anh sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cư dân địa phương, cô Jamin Hill đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, nguyên lý chân thiện nhẫn rất tốt, chúng ta cần phải trung thực, giúp đỡ những người gặp khó khăn hay thậm chí chỉ đơn giản là những hành động tử tế nhỏ bé và lắng nghe người khác. Mọi người có niềm tin khác nhau. Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho chính họ và cho những người khác. Thật sai trái khi làm hại hoặc đàn áp một nhóm pháp môn tích cực như vậy. Tin tức thứ ba, đoàn Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng tại lễ diễu hành kỷ niệm của thành phố Batam, Indonesia năm 2024. Ngày 18 tháng 12 năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 195 năm thành lập thành phố Batam. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Indonesia, Singapore và Malaysia đã được mời tham gia lễ kỷ niệm và diễu hành vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 12. Chủ đề của cuộc diễu hành, Batam đổi mới, Indonesia tiên tiến, phù hợp với tầm nhìn về thành phố Batam như một khu thương mại tự do được chính phủ Indonesia chỉ định. Thành phố này cũng nằm gần Singapore, khiến nơi đây trở thành một khu vực giao lưu đô thị. Cuộc diễu hành bắt đầu tại quảng trường Angkor Putri và có sự tham gia của nhiều nhóm, bao gồm nhân viên chính phủ, cộng đồng địa phương, sinh viên, câu lạc bộ thể thao và nhiều nhóm khác. Tất cả họ đều mặc trang phục truyền thống khác nhau. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm đoàn nhạc Thiên Quốc ở phía trước, tiếp theo là các học viên mặc trang phục truyền thống Trung Hoa, sau đó là đội chống lưng trong trang phục màu vàng rực rỡ, và cuối cùng là các học viên mặc áo đại pháp màu vàng, cầm bóng bay ở phía sau. Màn trình diễn đầy năng lượng của cả đoàn nhạc Thiên Quốc và đội chống lưng đã nhận được nhiều tràng pháo tay, đồng thời thu hút sự chú ý của khán giả và những người tham gia diễu hành. Một ngày trước cuộc diễu hành, ngày 14 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng được mời tham gia lễ mừng Giáng sinh và năm mới tại Megamall ở Batam, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Đoàn nhạc Thiên Quốc và đội chống lưng đã biểu diễn trong khi diễu hành qua 3 tầng của trung tâm thương mại, thu hút nhiều người dừng lại để xem. Có những du khách từ Singapore và Trung Quốc tình cờ mua sắm ở đó vào ngày hôm ấy. Trong khi các học viên biểu diễn, một số du khách Trung Quốc đã gọi video về Trung Quốc để báo với gia đình họ rằng có rất nhiều học viên Đại Pháp đang biểu diễn trong một cuộc diễu hành ở Indonesia. Điều này chưa từng thấy ở Trung Quốc do cuộc bức hại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.